cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Người lãnh đạo và khải tượng, phần thứ 5. Người dạy là Tiến sĩ David Shipley.
God made a promise to the man Abraham and to his offspring that he would bring blessing to him and to his seed.
Đức Chúa Trời đã lập một giao ước, một lời hứa với Abraham và với dòng dõi của Abraham rằng Ngài sẽ ban phước cho ông, cho dòng dõi ông cũng như là cho tất cả mọi người khác.
Some have referred to this as the top line, the blessing of God upon
His
covenant people.
Và nhiều người đã xem rằng đây là cái như là một cái tiêu đề quan trọng cho sự chúc phước của Đức Chúa Trời cho những con cái của Ngài.
But there is also a bottom line to being part or recipient of the blessing of Abraham. Not only are we blessed as the spiritual seed of Abraham,
chẳng những chúng ta được sự phước hạnh là những con cháu trong dòng dõi của Abraham,
but we are blessed in order that we might be a blessing.
Nhưng chúng ta được Chúa chúc phước cho hầu cho chúng ta trở nên một nguồn phước cho người khác.
In fact, that we might bring blessing to all of the families of the earth.
Thật ra thì chúng ta sẽ Chúa sẽ cho chúng ta được trở nên nguồn phước cho tất cả mọi dân tộc trên thế gian này.
This is a clear reference to world evangelization.
Đây là một điều liên quan đến vấn đề truyền giáo khắp thế giới.
We who are in covenant with God through faith in Jesus Christ.
Chúng ta là những người ở trong giao ước của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu.
We now have both the privilege and the responsibility of bringing that relationship with God to all of the families of the earth.
Chúng ta bây giờ chẳng những có trách nhiệm nhưng đó cũng là đặc ân, chúng ta có thể đem mối tương giao đó giữa chúng ta với Chúa Trời đến với tất cả những người khác xung quanh chúng ta.
Jesus reissued this call to the covenant to his covenant people in the Great Commission.
Và Chúa Giêsu đã phán ra mệnh lệnh đó của Ngài trong đại mệnh lệnh truyền giáo.
King David understood that he was in a line of succession of the blessing of God.
Và vua David ý thức được rằng ông ta ở trong dòng dõi dòng dõi của những người được Đức Chúa Trời chúc
phước. In the providence of God, he had been called upon to lead the covenant people of God.
Và trong chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời thì David đã được Chúa sử dụng để mà lãnh đạo, để mà cai trị dân Israel.
And so David prayed a prayer that was referencing the covenant that God had made with his father Abraham.
Do đó mà David đã có một lời cầu nguyện và đã đề cập đến giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ tiên của ông.
That prayer is given for us in the 67th Psalm.
Và lời cầu nguyện đó được ghi lại cho chúng ta trong Thi Thiên 66, 67.
Psalm 67, verses 1 and 2.
Thi Thiên 67, câu 1 và câu 2.
Psalm 67, verses 1 and 2.
Thi Thiên 67, câu 1 và câu 2.
David prayed, God be merciful to us and bless us and cause his face to shine upon us.
Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi và ban phước cho chúng tôi, soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi.
In order that your ways might be known upon the earth, your saving health to all the nations.
Để đường lối Chúa được biết trên đất và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước.
Now, if you have a Christian church background, you probably are familiar with verse 1.
Nếu quý vị là những người đã trưởng thành trong hội thánh của Chúa thì có lẽ quý vị đã quen biết với câu số 1 mà chúng ta vừa đọc.
It is often referred to in church services.
Và bởi vì trong những buổi nhóm thờ phượng thì nhiều khi câu kinh thánh này được đề cập.
It is often recited in liturgies of the church.
Và trong những cái bài đọc trong hội thánh cũng có khi đọc.
But verse 1 would be self-serving and self-seeking if it is not tied to verse 2.
Nhưng mà nếu mà câu số 1 mà đứng riêng một mình thì nó có vẻ ích kỷ Nếu không được đọc chung với câu số 2.
In verse 1, David says, in essence, I am the seed of Abraham.
Và trong câu số 1 thì Abraham bảo rằng tôi là dòng dõi của Abraham.
As the seed of Abraham, the offspring of Abraham, I have a right to the blessings of God.
Là một con cái thuộc dòng dõi của Abraham thì tôi được quyền hưởng những phước hạnh qua giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với Abraham.
So God be merciful to me.
Vì vậy xin Đức Chúa Trời hãy thương xót tôi.
Because I'm the seed of Abraham, bless me.
Bởi vì tôi là dòng dõi của Abraham, là con cháu của Abraham, xin Chúa ban phước cho tôi.
Cause your face to shine upon me.
Và xin Ngài hãy soi sáng mặt Ngài trên chúng con.
Now, unfortunately, many Christians stop right there.
Rất tiếc một điều là có nhiều Cơ Đốc nhân chỉ ngừng lại ở đó mà thôi, ngừng lại ở câu số 1.
They know about the blessings of Abraham.
Họ biết về những phước hạnh mà Chúa ban cho qua Abraham.
But they do not understand the responsibilities of the seed of Abraham.
Nhưng mà họ không hiểu được cái trách nhiệm của phước hạnh tiếp nhận được qua giao ước với Abraham.
As the spiritual seed of Abraham,
là những con cháu thuộc linh của Abraham,
through faith in Jesus Christ,
bởi đức tin nơi Chúa Giêsu,
we do indeed have a right to the blessings of covenant relationship with God.
Chúng ta thật sự có quyền để tiếp nhận những phước hạnh qua giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập.
We can rightfully personalize this prayer of David.
Chúng ta có thể đặt lời cầu nguyện này cho riêng mình chúng ta, và điều đó là điều thích hợp.
Yes, Lord, through faith in Christ, I have a right to receive from your hand.
Lạy Chúa, vâng, đúng vậy. Bởi sự con được thừa hưởng trong giao ước đó,
be merciful to me, Lord.
Có thể được những phước hạnh của Chúa ban cho. Xin Chúa
cause your face to shine upon me.
Xin Chúa soi sáng mặt Ngài trên con.
But dear friend, please don't end your prayer there.
Nhưng thưa quý vị xin đừng có ngừng lời cầu nguyện của mình ở câu đó mà thôi.
For David not only understood the privileges of being in covenant with God.
Bởi vì David chẳng những là thấu hiểu được những phước hạnh đi kèm theo với giao ước của Đức Chúa Trời.
He also understood his responsibility.
Nhưng David cũng thấu hiểu được trách nhiệm của mình nữa.
As one in covenant with God.
Bởi vì khi mà một người ở trong giao ước của
he
Chúa,
was to bring the blessings of that covenant to all of the families of the earth.
Thì người đó cũng phải đem tất cả những phước hạnh đó để mà chia sẻ, san sẻ cho những người khác ở khắp mặt đất.
So David prayed, bless me, Lord.
Do đó mà David đã cầu nguyện, lạy Chúa xin chúc phước lành cho
let
con.
Your favor rest upon my life.
Xin Chúa thương xót con và ban phước cho con.
In order that your salvation might come to all of the nations.
Hầu cho sự cứu rỗi của Chúa được đến với tất cả mọi dân tộc.
By blessing me, let your ways be made known
upon
the earth.
Vì khi Chúa chúc phước cho con thì xin Chúa cho những điều đó cũng được tất cả mọi người trên thế gian này
in this final session concerning vision, I want to talk to you about a very important and yet a delicate subject.
Và trong bài học cuối cùng của loạt bài về khải tượng, tôi xin đề cập đến với quý vị một tiêu đề hết sức là quan trọng.
I want to talk to you about how to fund the vision that God puts in your heart.
Tôi muốn nói chuyện với quý vị về vấn đề làm sao để có tài chính để thực hiện khải tượng mà Chúa đã đặt trong lòng quý vị.
Now the Bible teaches us many things about the character of God.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rất nhiều về những đặc điểm, những đặc tính, những đức tính của Đức Chúa Trời.
God is holy.
Thứ nhất, Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết.
God is love.
Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng yêu thương.
One thing I know about the God that I serve.
Và một điều mà tôi biết về Đức Chúa Trời là Đấng tôi đang phụng sự.
Who is also my heavenly Father through faith in His Son Jesus Christ.
Và cũng là Cha của tôi ở trên trời qua đức tin trong Chúa Giêsu.
I know that God doesn't place a vision in front of someone.
Tôi biết rằng Đức Chúa Trời không đặt khải tượng ở trước mặt một người nào đó.
Simply to dangle the potential of that vision in front of them.
Mà chỉ để treo lơ lửng cái khải tượng đó ở trước mặt người đó cho người đó xem mà thôi.
And yet to prevent them from having the resources whereby that vision can become reality.
Nhưng lại không cho phép để người đó có thể thực hiện được cái khải tượng đó.
If God puts a vision in your heart,
nếu Đức Chúa Trời đặt một khải tượng trong lòng quý vị,
He also will give you strategy for how to implement the vision.
Thì Ngài cũng sẽ giúp cho quý vị có phương cách để mà làm sao để có thể thực hiện được khải tượng đó.
And he will provide the resources for the fulfilling of that vision.
Và Ngài sẽ cung cấp những tài nguyên để mà giúp cho quý vị có thể thực hiện được khải tượng.
But this requires sensitivity to the Holy Spirit.
Nhưng điều này đòi hỏi chúng ta phải bén nhạy với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
You see, it is not simply enough merely to know what God wants us to do.
Bởi vì nếu chỉ biết Đức Chúa Trời muốn mình làm gì thì như vậy vẫn chưa đủ.
We also must know how God wants us to do it.
Nhưng chúng ta cần phải biết thêm rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm như thế nào để thực hiện.
And we must know when God wants it done.
Và chúng ta cũng cần phải biết khi nào thì Chúa muốn chúng ta thực hành điều đó.
You see, when Abraham had the promise from God.
Vì khi Abraham tiếp nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời.
I'm going to give you a son.
Rằng ta sẽ ban cho con một
he
đứa con
had
trai.
The vision. He had the right vision.
Thì Abraham đã có một khải tượng.
He knew in his heart what God wanted.
Và biết rõ trong lòng mình rằng Đức Chúa Trời muốn điều gì.
But he sat on that hope a long time. Nothing happened.
Nhưng mà ông ta đã ôm ấp cái khải tượng trong lòng như vậy trong một thời gian lâu mà vẫn chưa thấy điều gì xảy ra.
And so Abraham began to think, I need to help God fulfill the vision he has put in my heart.
Do đó mà Abraham nghĩ thầm trong lòng rằng có lẽ mình phải giúp Chúa một tay để mà thực hiện cái khải tượng mà Chúa đã đặt trong lòng của mình.
Be very careful when you begin to think that you need to help God fulfill a vision he puts in your heart.
Hãy cẩn thận khi nào một quý vị có cái ý nghĩ rằng mình sẽ phải giúp Chúa một tay để thực hiện khải tượng mà Chúa đã đặt trong lòng mình. Hãy cẩn thận.
Abraham undertook to fulfill God's vision, but to do it his own way.
Và Abraham đã tìm cách để mà giúp cho Chúa để thực hành cái khải tượng đó và làm
he
theo ý mình.
He knew what God wanted done. He had the vision.
Abraham đã biết rõ Chúa muốn làm điều gì vì đã có khải tượng của Chúa.
The right vision.
Khải tượng đúng.
But he undertook a wrong strategy.
Nhưng mà Abraham đã sử dụng một phương pháp sai lầm.
And wrong timing.
Và những thời điểm sai lầm nữa.
If we're to receive God's favor on the vision that he puts in our heart,
nếu chúng ta muốn được Chúa ban phước để thực hành cái khải tượng mà Chúa đã đặt trong lòng chúng ta,
we must have God's vision.
Chúng ta sẽ phải có khải tượng của Chúa.
But equally important, we must have God's strategy.
Nhưng mà cũng quan trọng như vậy, chúng ta cần phải có phương pháp của Đức Chúa Trời nữa.
And God's timing.
Và phải có thời điểm của Chúa hướng dẫn.
This requires sensitivity to the Holy Spirit.
Và tất cả những điều này đòi hỏi chúng ta phải bén nhạy, lắng nghe tiếng của Đức Thánh Linh.
I want to just open my heart and be honest with you.
Tôi sẽ hết sức thành thật tâm sự với quý vị điều này.
In my own life,
trong đời sống của tôi,
it is far easier for me to know what God wants me to do.
Rất dễ để tôi có thể biết được ý muốn của Chúa cho tôi là phải làm gì.
Than it is for me to know how he wants it done and when he wants it done.
Nhưng mà biết Chúa muốn tôi làm cách nào hoặc là khi nào thì điều đó khó hơn.
But all three elements are vital.
Nhưng mà cả ba yếu tố đó đều hết sức quan trọng.
Now, in this session I want to talk to you about how to get God's strategy for the vision.
Và trong bài học này thì tôi sẽ cùng hướng dẫn quý vị để chúng ta tìm hiểu xem làm cách nào để chúng ta biết được cách để mà Chúa thực hiện cách
particularly as it relates to the funding, the financial funding of the vision.
Và đặc biệt là liên quan đến vấn đề tài chính, tài trợ để thực hiện khải tượng đó.
I do not address you today as a Western Christian.
Tôi không có trò chuyện với quý vị như là một cơ đốc nhân ở Tây phương đâu.
I address you today as a world Christian.
Tôi trò chuyện với quý vị với tư cách của một cơ đốc nhân
as your brother in Jesus Christ,
toàn cầu như là một người anh em trong Chúa với quý vị.
And the financial principles that I share with you are not principles that work only in the Western world.
Và nguyên tắc về tài chính mà tôi trình bày với quý vị đây sẽ không phải là chỉ là những nguyên tắc mà chỉ có thể áp dụng ở Hoa Kỳ, ở Tây phương
they
mà
are
thôi.
Biblical principles.
Nhưng mà đây là những nguyên tắc dựa vào kinh thánh.
And since they are biblical, they supersede or transcend any particular culture.
Và bởi vì đây là những nguyên tắc đặt trên nền tảng của kinh thánh, do đó tôi tin rằng những nguyên tắc này có thể được áp dụng vào bất cứ một hoàn cảnh nào.
They will work in any culture where they are undertaken by faith.
Và bất cứ một cái trong nền văn hóa nào đi nữa thì những nguyên tắc này đều có thể áp dụng nếu chúng ta áp dụng.
You remember the writer of the book of Hebrews said in Hebrews chapter 11 verse 6.
Chúng ta nhớ rằng tác giả của thư Hebrew đã đề cập trong chương 11 câu 6 rằng
without faith it is impossible to please God.
Nếu không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Not improbable, impossible to please God without faith.
Không thể nào mà có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời nếu không có đức tin.
So I want to share 10 biblical principles of finance with you.
Giờ đó tôi xin chia sẻ với quý vị 10 nguyên tắc về vấn đề tài chính.
God does indeed want to bless you.
Chắc chắn rằng Chúa muốn ban phước cho quý vị.
But this blessing is for the purpose of the funding of the vision that
Nhưng
he puts in your heart.
Vấn đề Chúa ban phước cho chúng ta đó là với mục đích là để tài trợ, để mà có tài chính, để mà thực hành
He does not bless us so that we can be cloistered and insensitive to human need.
Không phải là Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta ôm lấy khư khư rồi chúng ta bỏ mặc những nhu cầu của những người xung quanh.
But rather God blesses us so that we can be a conduit of blessing to those who are in need.
Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng ta hầu cho chúng ta được trở nên cái nguồn phước để san sẻ cho những người xung quanh đang có nhu cầu.
And so that through God's blessing the purposes of God may be fulfilled.
Và hầu cho qua sự những phước lành mà Chúa ban cho chúng ta như vậy thì chương trình ý muốn của Đức Chúa Trời cũng sẽ được thực hiện trong đời sống chúng ta.
I suggest to you these 10 principles of biblical finance.
Tôi đề nghị với quý vị 10 nguyên tắc này để giúp cho chúng ta trong việc quản trị tài chính.
Number one, before you give, forgive.
Thứ nhất, trước khi mà quý vị ban cho một người nào đó thì hãy tha thứ.
In Christ's Sermon on the Mount, this is what he taught.
Trong bài giảng trên núi thì đây là điều Chúa Giêsu đã giảng dạy.
Jesus said if you bring your gift to the altar.
Chúa Giêsu bảo rằng nếu mà khi nào đem của tế lễ dâng lên ở bàn thờ.
And you remember that your brother has something against you.
Mà nếu mà nhớ lại có một người anh em nào đó có điều gì phật lòng với chúng ta.
Leave your gift at the altar.
Thì hãy để của dâng ở đó.
Go and first be reconciled to your brother.
Rồi đi làm hòa giảng hòa với người anh em đó.
And then present your gift to the Lord.
Rồi sau đó về trở lại và tiếp tục dâng của tế lễ cho Đức Chúa Trời.
Jesus was teaching us that the higher priority is relational.
Và Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng cái nguyên tắc ưu tiên đó là mối tương giao giữa chúng ta với người khác.
The Bible teaches that obedience is better than sacrifice.
Và Kinh Thánh cũng dạy chúng ta rằng sự vâng phục thì quý hơn là của tế lễ.
Before we sow financially to the Lord.
Trước khi chúng ta dâng của tế lễ, dâng của cải cho Chúa.
We are to do everything within our power to be sure that we are at peace with our brothers and sisters.
Chúng ta cần phải làm tất cả những gì mình cần phải làm và có thể làm được để mà hòa thuận với những người anh em, những người xung quanh.
You remember in the first session I talked about the four killers in ministry.
Và quý vị có nhớ trong bài học đầu thì tôi có đề cập đến bốn cái điều mà nó sẽ hủy diệt chức vụ hầu việc Chúa của một người.
The abuse of money, the abuse of sex, the abuse of power.
Đó chính là sự lạm dụng về tiền bạc, về tình dục và về quyền hành.
But then there's the silent killer of unforgiveness.
Và còn có một cái sự tai hại mà ngấm ngầm đó chính là sự không có tha thứ.
And this silent killer chokes out the life flow of the Spirit of God.
Bởi vì sự không tha thứ ngấm ngầm đó nó bóp nghẹt cái sự sống của chúng ta.
That's why the Apostle Paul said.
Và đó là lý do mà sứ đồ Phaolô đã nói rằng.
In Acts chapter 24 verse 16.
Trong Công vụ các sứ đồ chương 24 câu 16.
I strive to have a conscience that is void of offense toward God and toward people.
Tôi vẫn cố gắng sức cho có lương tâm không trách móc được trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người.
One of the great secrets of long-term effective ministry is to keep a clear, clean spirit.
Một trong những bí quyết để chúng ta có thể tiếp tục hầu việc Chúa một cách lâu dài đó là chúng ta cần giữ một lương tâm trong sạch, không có sự cáo trách nào trong lòng chúng ta.
Where the Holy Spirit can speak to you and show you areas in your life where you need to come clean with the Lord.
Khi mà chúng ta để cho Đức Thánh Linh phán với lòng chúng ta và phơi bày cho chúng ta về những yếu tố, những phương diện, những khía cạnh nào mà chúng ta cần phải đến với Chúa.
And then you keep short accounts with God.
Và sẵn sàng đến với Chúa để xưng tội và tiếp nhận sự tha thứ của Ngài.
We have the wonderful promise of the Lord to us.
Chúng ta có lời hứa của Chúa ban cho chúng ta.
In 1 John chapter 1 verse 9.
Trong thư Giăng thứ nhất chương 1 câu 9.
1 John chapter 1 verse 9.
Thư Giăng thứ nhất chương 1 câu 9.
If we confess our sins,
nếu chúng ta xưng tội của mình,
God is faithful and just to forgive us our sins.
Thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta.
And to cleanse us from all unrighteousness.
Và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
So before you offer a financial gift to the Lord.
Vì vậy trước khi mà chúng ta dâng một món tiền dâng làm của dâng cho Chúa.
First be reconciled with all your brothers and sisters.
Thì thứ nhất hãy làm hòa với tất cả mọi người anh em.
Before you give, forgive.
Trước khi dâng hiến cho Chúa thì hãy tha thứ.
A second principle, begin today to sow in faith, expecting a harvest.
Và nguyên tắc thứ hai đó là bắt đầu ngay ngày hôm nay gieo trong đức tin và trông đợi một mùa gặt.
Jesus taught in the Gospel of Luke chapter 6 verse 38.
Chúa Giêsu giảng dạy trong Phúc âm Luca chương 6 câu 38.
Give and it will be given to you.
Hãy cho thì người ta sẽ cho mình.
Do you see the sequence? We must first give and then it is given to us.
Chúng ta thấy cái thứ tự ở đây là trước hết chúng ta phải cho rồi người khác sẽ cho lại chúng ta.
There are some in developing nations who may think I must receive first and then I will give.
Có một số người ở trong một số những quốc gia không có được giàu có cho lắm thì suy nghĩ là có lẽ mình phải đợi người khác cho mình rồi lúc đó mình mới cho người khác được.
That would violate God's divine order.
Nhưng mà điều đó sẽ đi ngược lại với cái thứ tự mà Chúa đã dạy
chúng ta. God teaches no matter what your circumstance.
Và Chúa dạy rằng bất cứ trong hoàn cảnh nào.
No matter where you live,
cho dù quý vị đang sống ở
no matter
nơi nào,
what your economic condition,
cho dù mình đang sống trong một hoàn cảnh kinh tế như thế nào đi nữa,
give first,
hãy ban cho trước,
give and then it will be given back to you,
hãy cho rồi sẽ được ban cho lại,
and God keeps very accurate records,
và Chúa luôn luôn giữ những giấy tờ một cách hết sức là
Paul
rõ ràng.
Said in Galatians chapter 6 verse 9,
và sứ đồ Phaolô đã nói ở trong thư Galati chương 6 câu 9.
Galatians chapter 6 verse 9.
Thư Galati chương 6 câu 9.
Don't kid yourself. Don't be deceived about this. God will not be mocked.
Đức Chúa Trời không bị khinh dễ đâu.
Whatever a man sows, that is what he's going to reap.
Trong câu số 7, Đức Chúa Trời không bị khinh dễ đâu vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy.
Now the principle holds true for all of life.
Và nguyên tắc này có thể được áp dụng trong bất cứ mọi hoàn cảnh nào trong đời sống.
For instance, in the book of Romans, Paul said if we sow to the flesh, of the flesh we will reap corruption.
Chẳng hạn như trong thư Roma thì Phaolô bảo rằng nếu chúng ta gieo cho xác thịt thì chúng ta sẽ gánh lấy sự hư nát.
If we sow to the Spirit, of the Spirit we will reap life everlasting.
Và nếu chúng ta gieo trong Thánh Linh, thì bởi Thánh Linh mà chúng ta sẽ được sự sống đời đời.
But Paul's specific reference in the book of Galatians was a financial reference.
Nhưng câu mà sứ đồ Phaolô ghi lại trong Galati chương 6 đó là nói về vấn đề tiền bạc.
He was talking about money.
Và sứ đồ Phaolô đang nói về vấn đề tiền bạc.
Don't be deceived.
Chớ dối mình.
God keeps accurate records.
Đức Chúa Trời ghi chú rất rõ.
Whatever you sow,
những gì mà quý vị gieo,
you're going to reap.
Thì quý vị cũng sẽ gặt.
So begin today to sow in faith.
Vì vậy hãy bắt đầu ngay trong ngày hôm nay, hãy gieo trong đức tin.
A third principle is to bring all the tithe into the storehouse.
Và nguyên tắc thứ ba là đem tất cả các của dâng phần 10 vào kho.
Malachi chapter 3 verse 10.
Sách Tiên tri Malachi chương 3 câu 10.
Bring all the tithe into the storehouse.
Hãy đem tất cả các của dâng phần 10 vào kho.
Prove me in this, says the Lord. Test me.
Và hãy lấy điều này để mà thử ta.
See if I won't open up the windows of heaven for you.
Xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi.
And pour out a blessing for you.
Và đổ phước xuống cho các ngươi.
So abundant you won't even be able to contain it.
Đến nỗi không chỗ mà các ngươi có thể chứa nổi.
Now I want to speak to every pastor who is watching this tape right now.
Tôi muốn nói chuyện với tất cả những vị mục sư nào đang theo dõi những bài học này.
Pastor, you challenge your own people to tithe.
Thưa mục sư có thách thức những con cái của Chúa trong hội thánh dâng phần mười cho Chúa không?
Do you tithe?
Và chính mục sư có dâng phần mười không?
Are you bringing your personal tithe into the storehouse?
Và chính mục sư có dâng phần mười vào trong kho của Chúa không?
And then I challenge you as a church family.
Và tôi thách thức quý vị, tất cả mọi người là hội thánh.
Is your church family tithing?
Trong cả hội thánh của quý vị có dâng phần mười cho Chúa không?
Does your church tithe its income for the advance of the gospel?
Hội thánh có dâng phần mười và dâng những của dân của mình cho công tác truyền giáo thế giới không?
Taking a tenth of the church's income and committing that to new works and new projects to advance the gospel.
Quý vị có dâng một phần mười trong tất cả phần tài chính của mình để sung vào trong công việc rao giảng phúc âm.
A fourth principle.
Và nguyên tắc thứ tư.
Develop an attitude of gratitude.
Hãy có một thái độ biết ơn Chúa.
Paul said in 2 Corinthians chapter 9 verse 7.
Và sứ đồ Phaolô đã ghi lại trong thư Côrintô thứ nhì chương 9 câu 7.
2 Corinthians chapter 9 verse 7.
Thư Côrintô thứ nhì chương 9 câu 7.
God loves a hilarious giver.
Đức Chúa Trời yêu kẻ thi của cách vui lòng.
That's what the word means in the original language.
Đó là cái ý nghĩa của câu này trong tiếng Hy Lạp.
A cheerful giver is a hilarious giver.
Một người dâng hiến cách vui lòng.
Develop an attitude that says thank you, Lord.
Luôn luôn bảo nói với Chúa rằng lạy Chúa, cảm ơn
thank
Chúa.
You for the privilege of participating in the global advance of the gospel.
Cảm ơn Chúa cho con được dự phần vào trong công tác truyền giáo đem lời Chúa đến cho khắp thế giới.
I'm happy about this, Lord.
Lạy Chúa, con hết sức vui mừng về điều này.
I'm glad about what this investment is going to do.
Con cảm ơn Chúa vì tất cả những vấn đề tài chính này được sử dụng.
I'm happy about the souls that are going to be saved.
Con cảm ơn Chúa và vui mừng về tất cả những linh hồn sẽ được cứu chuộc.
The churches that are going to be planted.
Và những hội thánh mới sẽ được mở ra.
The poor who are going to be helped.
Rồi những người nghèo đói sẽ được giúp đỡ.
By the gift that I put in your hands.
Qua những món quà mà con đặt vào trong tay của
I'm
Chúa.
I'm grateful for that, Lord.
Lạy Chúa, con hết sức là cảm ơn Chúa.
Develop this attitude of gratitude to God.
Hãy có một thái độ cảm tạ và vui mừng đối với Chúa.
Paul said, "Thanks be to God for His indescribable gift."
Và sứ đồ Phaolô bảo rằng hãy cảm tạ Chúa bởi vì món quà và sự ban cho của Chúa không thể tả được.
God's gift of His Son, the Lord Jesus.
Đó là món quà của sự ban cho là con của Ngài là Chúa Giêsu.
And then next, seize opportunities that God gives to you.
Và thứ năm là nắm lấy cơ hội mà Chúa ban cho chúng ta.
After you have prayed.
Sau khi mà quý vị đã cầu nguyện.
After you have sought wise and godly counsel.
Sau khi mà quý vị đã tìm được những lời hướng dẫn, những lời chỉ bảo khôn ngoan.
Then don't be afraid to risk for God.
Thì đừng có e ngại mà không dám dấn bước cho Chúa.
I'll say more about that in just a moment.
Tôi sẽ nói thêm về điều đó.
And then number six, listen for the Spirit's promptings as you give.
Và cái đó là lắng nghe sự thúc đẩy, sự thúc giục của Chúa Thánh Linh.
The Bible says in Matthew chapter 10 verse 8.
Và Kinh Thánh dạy chúng ta trong Phúc Âm Matthew chương 10 câu 8.
Freely you have received, freely give.
Các con đã được ban cho cách nhưng không thì cũng hãy ban cho người khác cách nhưng không.
The Holy Spirit will begin to show you ways that you can give.
Và Đức Thánh Linh sẽ chỉ bảo cho quý vị những lúc nào hoặc là trong trường hợp nào quý vị ban phát cho người
not
khác.
Only financially,
chẳng phải là về tiền bạc mà thôi.
But ways that you can sow out of your life to others.
Nhưng mà bằng bất cứ cách nào mà quý vị có thể gieo trồng bằng đời sống của mình.
I teach my brothers and sisters all over the world this little saying.
Và đi đến đâu thì tôi cũng dạy cho những người khác câu nói này.
And if you're watching this, I want you to say it out loud as I say it.
Và nếu quý vị đang theo dõi bài học này thì tôi xin quý vị cũng hãy lặp lại theo tôi lớn lặp lớn.
I will find a way.
Tôi sẽ tìm một cách.
Every day.
Mỗi ngày.
To give something to God.
Để dâng một cái điều nào đó cho Chúa.
And something to people.
Và ban phát một điều nào đó cho người khác.
I will find a way.
Tôi sẽ tìm một cách nào đó.
every day,
mỗi ngày,
to give something to God,
để dâng một điều nào đó cho Chúa,
and something to people,
và ban phát một điều nào đó cho người khác.
So listen for the Spirit's promptings to give.
Do đó hãy lắng nghe sự thúc giục của Đức Thánh Linh để mà ban phát cho người khác.
And then next, give alms to the poor, especially in secret.
Và kế đó, thứ tám là bố thí cho người nghèo khó và làm điều đó một cách kín đáo.
The Bible teaches in the book of Proverbs, chapter 28, verse 27.
Và Kinh Thánh dạy chúng ta trong sách Châm Ngôn chương 28, câu 27.
He who gives to the poor will not lack.
Ai cho người nghèo sẽ không thiếu thốn.
One translation says, he who gives to the poor will never lack anything.
Một bản dịch khác thì bảo rằng, ai mà giúp đỡ cho người nghèo thì không bao giờ bị thiếu thốn điều nào cả.
Now let me ask you something.
Tôi xin hỏi quý vị một điều.
Is that the word of God?
Đó có phải là lời Chúa không?
Did God say that?
Đức Chúa Trời có nói như vậy phải không?
Well then hear it again.
Như vậy thì hãy nghe lại một lần nữa.
He who gives to the poor will never lack anything.
Ai bố thí cho người nghèo sẽ không bị thiếu thốn.
What a tremendous promise from God.
Đây là một cái lời hứa vĩ đại của Chúa.
You remember in the book of Acts chapter 10.
Chúng ta nhớ đến trong Công vụ Các Sứ đồ chương 10.
There was a man seeking after God by the name of Cornelius.
Có một người đang tìm kiếm Đức Chúa Trời tên là Cornelius.
As he sought favor with God, he would pray.
Và mỗi khi mà Cornelius cầu nguyện có một nhu cầu gì đó,
but he would also give to the poor.
Cho biết Cornelius là người bố thí giúp đỡ cho người nghèo.
Remember at this point he had not heard the gospel.
Và chúng ta nhớ rằng đây là lúc mà Cornelius chưa hề nghe phúc âm của Chúa bao giờ.
But he was searching for a relationship with God.
Nhưng ông ta đang tìm kiếm một mối tương giao với Đức Chúa Trời.
Then there came a wonderful time.
Và rồi có một cái thời điểm hết sức đặc biệt.
When the Lord said, Cornelius, your prayers and your gifts to the poor have come up before me.
Và Đức Chúa Trời bảo rằng, hỡi Cornelius, lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm. Đức Chúa Trời đã ghi nhớ việc bố thí của ngươi.
God was keeping a record even of an unregenerate man as he gave to the poor.
Đức Chúa Trời ghi chép lại tất cả những điều gì mà một người bố thí làm việc lành cho người khác, ngay cả những người chưa biết về Chúa nữa.
And he provided a way, a miraculous way for the gospel to get to
và
him.
Và Chúa đã sắm sẵn một cái đường lối để mà cho phúc âm của Chúa có thể đến để mà rao giảng cho người này.
And then next, develop a plan to pay off all your debts.
Rồi thứ 9, nguyên tắc thứ 9 là lập ra một kế hoạch để có thể trả hết tất cả những nợ nần của mình.
Romans chapter 13 verse 8.
Chúng ta xem trong thư Roma chương 13 câu 8.
One translation says, let there be no debt that remains outstanding.
Có một bản dịch đã dịch là đừng mắc nợ ai chi hết.
Develop a plan for the payment of your debt.
Vậy hãy lập ra một kế hoạch, một chương trình để mà có thể trả hết tất cả những món nợ của mình.
And then finally share the vision that God gives you with clarity and with enthusiasm.
Và cuối cùng thì hãy chia sẻ khải tượng của mình một cách rõ ràng và nhiệt thành với người khác.
In the last session I mentioned Habakkuk chapter 2 verse 2.
Và trong một bài học trước tôi đã đề cập đến sách tiên tri Habakkuk chương 2 câu 2.
As you plainly share the vision.
Và khi mà quý vị chia sẻ cái khải tượng của quý vị một cách rõ ràng,
those who read the vision will begin to run with the vision.
Thì những người mà đọc cái khải tượng đó cũng sẽ bắt đầu nắm lấy khải tượng đó mà chạy.
And they will help provide the necessary funding for the vision that God puts in your heart.
Và qua đó thì vấn đề tài chính, vấn đề tài trợ cho việc thực hiện khải tượng đó cũng sẽ được xảy ra.
Church growth specialist Bob Beal made this statement.
Và một người tên là Bob Beal đã nói như thế này.
Leadership is knowing what to do next.
Người lãnh đạo, nghệ thuật lãnh đạo tức là biết phải làm gì kế tiếp.
Knowing why that is important.
Và biết tại sao điều đó là quan trọng.
And knowing how to bring appropriate resources to bear on the needed hand.
Và biết phải làm cách nào để đem những tài nguyên thích hợp để đáp ứng nhu cầu hiện tại.
When God puts a vision in your heart,
khi Chúa đặt một khải tượng trong lòng quý vị,
He will also begin to give you ideas on how to appropriate the necessary finances for the fulfilling of that vision.
Thì Chúa cũng đồng thời cho quý vị có những ý kiến, có những sáng kiến để mà làm sao để có thể đem đến
những
nguồn tài trợ.
These ideas that are not manipulative.
Những cái ý kiến này, những cái phương pháp này không phải là chúng ta sẽ
lợi dụng người khác. Pressure other people.
Cũng không phải là tạo áp lực và để bắt buộc người khác.
But they allow them an opportunity to walk with you in the vision that God has given.
Nhưng mà đó là cơ hội để cho những người khác cũng có thể góp phần và dự phần để cùng đi với chúng ta trong công việc thực hiện
A leader with a vision appreciates the true value of money.
Một người lãnh đạo có khải tượng sẽ là một người ý thức được giá trị của tiền bạc.
Reverend Costa Dare has said,
Mục sư Costa Dare đã nói như thế này.
The leader who does not fully realize the value of money squanders it unwisely and suffers greatly.
Người lãnh đạo không ý thức được giá trị của tiền bạc sẽ phung phí tiền bạc cách dại dột và chịu nhiều thiệt hại to lớn.
For his foolish actions like heavy wet blankets will bury him in debt and suffocate him.
Vì những hành động thiếu khôn ngoan của mình, tựa như những tấm chăn mền ướt đẫm nước, nặng nề, chôn vùi họ trong nợ nần đến chết ngộp.
There is a Bible story that is very appropriate at this point.
Có một câu chuyện được ghi lại trong Kinh Thánh mà rất thích hợp với bài học của chúng ta.
It's a story of one who was desperately in debt.
Đó là câu chuyện về một người mà đã mắc nợ đến ngập đến đầu rồi.
Almost suffocated by her financial limitations and need.
Hầu như là sắp sửa chết ngộp bởi vì sự nợ nần đó đã lên quá đầu của mình rồi.
It is the story of a desperate widow.
Đó là câu chuyện về một người đàn bà quá đã tuyệt vọng.
I am speaking to those who are in a similar financial situation right now.
Tôi đang trò chuyện với quý vị là những người đang ở trong những hoàn cảnh về vấn đề tài chính eo hẹp khó khăn như vậy.
This story is told in the book of 2 Kings chapter 4.
Câu chuyện này được ghi lại trong sách Các Vua thứ nhì chương 4.
2 Kings chapter 4 verses 1 through 7.
Sách Các Vua thứ nhì chương 4 câu 1 đến câu 7.
A certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, saying, "Your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord."
Và có vợ của một người môn đồ của các đấng tiên tri đến phàn nàn cùng Elise mà rằng, kẻ tôi tớ ông là chồng tôi đã qua đời, và ông biết rằng kẻ tôi tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va.
And Elisha said to her, "What shall I do for you? Tell me, what do you have in the house?"
Và chủ nợ đến toán bắt hai đứa con tôi và làm tôi mọi. Elisha nói với nàng rằng, ta phải làm gì cho ngươi? Hãy nói cho ta biết.
And she said, "Your maid servant has nothing in the house but a jar of oil."
Nàng thưa rằng, con đòi của ông chẳng có gì trong nhà hơn là một hũ dầu.
Then he said, "Go and borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. And when you've come in, you'll shut the door behind you and your sons, and then pour it into all those vessels and set aside the full ones."
Người bèn nói rằng, khi hãy đi ra ngoài mượn những bình không của các kẻ láng giềng ngươi, chớ mượn ít. Khi ngươi trở về, hãy vào nhà với các con ngươi, đóng cửa lại, rồi hãy đổ dầu vào các bình đó. Hễ bình nào đầy thì để nó riêng ra.
So she went from him and shut the door behind her and her sons who brought the vessels to her and she poured it out.
Nàng liền đi ra khỏi vào nhà của các con trai mình, đóng cửa lại. Các con trai nàng đem bình lại và nàng đổ dầu vào.
Now it came to pass when the vessels were full, she said to her son, "Bring me another vessel." And he said to her, "There is not another vessel."
Khi các bình đã đầy, nàng nói với con trai mình rằng, "Hãy đem cho ta một bình nữa." Nhưng nó thưa rằng, "Hết trơn bình rồi." Dầu bèn ngừng lại.
So the oil ceased flowing. Then she came and told the man of God, and he said, "Go, sell the oil and pay your debt, and you and your sons live on the rest."
Bây giờ nàng đem việc ấy thuật lại cho người của Đức Chúa Trời, thì người nói rằng, "Hãy đem bán dầu mà trả nợ của ngươi. Đoạn, ngươi và các con trai ngươi sẽ lấy dầu còn lại mà nuôi mình."
There are several important principles in this story concerning how to fund the vision that God puts in your heart.
Có một số nguyên tắc chúng ta có thể rút ra từ trong câu chuyện này để áp dụng vào việc làm sao để có đủ tài chính để thực hiện khải tượng.
For I know that often when a Western person begins to talk about great vision and great plans to those who are in developing nations, it can be very frustrating.
Bởi vì tôi biết rằng khi mà quý vị xem những cái băng video này và quý vị nghĩ rằng khi mà tôi là một người Tây phương nói về vấn đề tài chính thì có lẽ là khó mà có thể áp dụng cho quý vị là những người đang ở những nước đang có những sự thiếu thốn về tài chính, về nền kinh tế khó khăn.
You may say, Dr. Shibley, you have no idea the tremendous pressure there is in my nation.
Và quý vị có thể nói với tôi là thưa mục sư, thưa tiến sĩ Shibley, ông không thể hiểu được cái tình trạng khó khăn ở trong nước của tôi đâu.
We live within limits every day of our lives.
Chúng ta mỗi ngày chúng ta đều sống trong cái giới hạn của mình.
We're in a time perhaps of famine.
Có thể là chúng ta đang sống ở trong một cái thời buổi đang
bị
hạn hán.
The economy is in reverse.
Và nền kinh tế đang đảo lộn.
And we don't seem to have any way out.
Và dường như là chúng ta không có một cái phương cách nào để thoát ra
khỏi. How can we break through into a great vision and do something great for God?
Thì làm sao mà chúng tôi có thể, sao chúng ta có thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó để mà phục vụ Chúa?
When our resources are so limited.
Và những nguồn tài nguyên tài chính của chúng tôi thật là hết sức là hạn hẹp.
That's a good question.
Thì câu hỏi của quý vị là một câu hỏi hết sức là xứng
đáng. My heart does indeed go out to you.
Dĩ nhiên tấm lòng của tôi thông cảm với quý vị.
But dear friend, I have an answer for you.
Nhưng mà thưa quý vị, tôi có câu trả lời cho quý vị.
God does not put vision in your heart to tease you and mock you with that vision.
Đức Chúa Trời không bao giờ đặt khải tượng trong tấm lòng của quý vị chỉ để sỉ nhục quý vị.
If he has to unleash miracles to supply for the vision, he will do it.
Nếu Đức Chúa Trời phải làm một phép lạ để đem lại những nguồn tài chính để thực hiện khải tượng mà Ngài đã đặt trong lòng quý vị, Ngài sẽ
this
làm điều
very
đó.
Curriculum, this international video curriculum is a miracle from God.
Và ngay cả cái chương trình international curriculum mà quý vị đang theo dõi đây, đó cũng là một phép lạ Chúa đã làm.
It was provided for by God's miraculous intervention.
Và tất cả những tài chính cần thiết để thực hiện chương trình này đã được Chúa cung cấp một cách kỳ diệu, một phép lạ.
But God did use people to bring about the miracle.
Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng loài người, dùng những con cái của Ngài để đem lại cái phép lạ đó.
He'll use people in your behalf as well to bring the miracle about.
Và Chúa cũng sẽ dùng những người khác để mà đem lại phép lạ cho quý vị.
I want you to notice seven very important principles from this story.
Tôi muốn quý vị để ý đến bảy cái nguyên tắc hết sức là quan trọng trong câu chuyện này.
Principle number one.
Nguyên tắc thứ nhất.
Do not be terrified by your circumstances.
Chớ sợ hoàn cảnh xảy ra xung quanh mình.
The first thing Elisha did for this woman was to comfort her and encourage her.
Điều đầu tiên mà Elisha làm đối với người đàn bà này là an ủi bà ta.
Don't be afraid, he said.
Ông ta bảo rằng đừng chớ sợ hãi.
You see, the Bible says in 2 Timothy chapter 1 verse 7.
Và trong thư Timôthê thứ nhì chương 1 câu số 7.
2 Timothy chapter 1 verse 7.
Timôthê thứ nhì chương 1 câu 7 cho chúng ta biết rằng
God has not given us the spirit of fear.
Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta một tâm thần sợ sệt.
But of love, power and soundness of mind.
Như là một tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè dữ.
The devil would try to breed fear into your heart because of lack.
Ma quỷ sẽ muốn gieo vào trong đầu óc của chúng ta những sự sợ hãi bởi vì sự thiếu thốn.
You may say I can't even provide for my own family's needs.
Quý vị có thể bảo rằng ngay cả vấn đề nhu cầu hàng ngày cho gia đình của tôi còn không có đủ.
How can I fund a vision of ministry I can't even provide for my family?
Thì làm sao mà tôi có thể tiếp trợ tài chính cho những công tác truyền giáo thế giới?
And fear begins to grip your heart.
Và rồi sự lo sợ bắt đầu sẽ bóp chặt lấy
tâm lòng. The word of the Lord comes to you today.
Nhưng mà lời của Chúa đến với quý vị ngày hôm nay.
Fear not.
Chớ sợ hãi.
Do not be afraid because of your circumstances.
Chớ sợ hãi vì hoàn cảnh xảy ra xung quanh.
God is going to provide a way out.
Đức Chúa Trời sẽ giúp cho quý vị có một cái lối thoát.
He trusted you to be the carrier of this vision.
Đức Chúa Trời đã trông cậy nơi bạn, đã tin cậy bạn đến nỗi đặt một khải tượng trong lòng của bạn.
And he gave you the vision because he wants to use you to be the one through whom the vision is fulfilled.
Và Đức Chúa Trời đã sử dụng bạn và muốn sử dụng đời sống của bạn để mà bạn có thể thực hành
That means that he's going to launch you into provision that you never knew before the vision came.
Và điều đó có nghĩa là Ngài cũng sẽ đem đến một cái sự tiếp trợ mà chưa bao giờ bạn kinh nghiệm bao giờ cả.
You may go through difficult times.
Có thể là bạn sẽ phải trải qua một thời số
những
thời gian khó
khăn. Believe the word of the Lord.
Nhưng mà hãy tin vào lời của Đức Chúa Trời.
And don't be afraid because of your circumstances.
Và chớ sợ hãi trước hoàn cảnh.
The second principle, be specific with God.
Và nguyên tắc thứ hai là hãy nói rõ với Chúa.
The prophet asked the woman, "What do you want me to do for you?"
Và tiên tri Elise đã hỏi người đàn bà này là, "Bà bây giờ bà muốn tôi làm gì?"
He was forcing her to be specific.
Tiên tri Elise đã đòi hỏi bà ta phải nói một cách rõ ràng.
The Lord asks you today.
Chúa cũng muốn chúng ta như vậy.
What exactly is your need?
Con có những nhu cầu thế nào? Con cần gì?
Tell me what you need from my hand.
Hãy nói cho ta biết con cần gì trong bàn tay của ta.
We are to be specific with the Lord.
Chúng ta sẽ phải nói rõ với Chúa.
Matthew chapter 16 verse 19.
Phúc âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 19.
Jesus said, taught whatever you bind on earth will be bound in heaven.
Chúa bảo rằng bất cứ điều gì chúng ta trói buộc ở dưới đất sẽ bị trói buộc ở trên trời.
Whatever you loose on earth will be loosed in heaven.
Bất cứ những gì chúng ta mở ở dưới đất sẽ được mở ở trên trời.
I heard the story of an unmarried woman.
Tôi nghe kể một câu chuyện về một người phụ nữ chưa lập gia đình.
She had asked the Lord for a husband.
Thì bà ta cô này cầu nguyện với Chúa để cho có một người chồng.
Finally, she determined that she would take a dramatic step of faith.
Và cuối cùng thì cô ta muốn bước đi bằng một đức tin
vững vàng. She went to the store and she bought a pair of men's trousers and pants.
Và cô ta đi vào trong một cái tiệm và mua một cái quần và một đôi giày.
And she placed them at the foot of her bed.
Và để ở dưới chân giường mình.
She said, "Lord, I am trusting you to fill these pants."
Cô ta bảo rằng, lạy Chúa, con cầu nguyện xin Chúa sẽ đổ đầy sẽ cho con người.
Let me encourage you to be very specific with the Lord.
Do đó mà tôi khuyến khích quý vị hãy cầu nguyện một cách rõ ràng với Chúa.
Elisha asked the woman, "What do you want me to do for you?"
Và Elise đã nói với người đàn bà là, "Bây giờ bà muốn tôi làm gì?"
Often we as Christians aim at nothing and we hit the bullseye of nothing.
Và nhiều khi chúng ta là những cơ đốc nhân, chúng ta không có nhắm vào cái gì hết, thì chúng ta cũng sẽ bắn mũi tên trúng vào cái chỗ không có gì hết.
God is not intimidated by the specificity of your prayers.
Những lời cầu nguyện là rõ ràng, chi tiết của chúng ta sẽ không có khiến cho Chúa phải run sợ đâu.
Number three, take an accurate inventory of your assets.
Và nguyên tắc thứ ba là hãy kiểm điểm rõ ràng tài sản của mình có những gì.
Take an accurate inventory of your assets.
Kiểm điểm rõ ràng một cách chi tiết tài sản của mình.
Elisha asked the woman, "What do you have in the house?"
Và Elise đã hỏi người đàn bà này là, ở trong nhà bà có những vật gì?
She said, "Well, I don't have anything."
Và bà ta bảo rằng, tôi không có gì hết.
She said, "Well, on second thought, I have something."
Tôi có một cái này, tôi có một cái này.
But it's not very much.
Không có gì quan trọng, không có gì
giá trị cả. I just have a little bit of oil.
Đó là một cái hũ dầu mà thôi.
That's all. It's the only asset that I have.
Tôi chỉ có một hũ dầu mà thôi.
But that's all she needed.
Nhưng mà bà ta chỉ cần cái đó mà thôi, chỉ cần hũ dầu đó.
There's
mà
an
thôi.
Old chorus that says little is much when God is in it.
Có một bài hát nói rằng ít cũng sẽ trở nên nhiều nếu mà có Chúa ở trong đó.
God calls on you. What do you have in the house?
Chúa đang kêu gọi và hỏi quý vị là trong nhà quý vị có những gì?
What do you have that hasn't been turned over and generated into something that can be created for the glory of God?
Có những gì trong nhà của quý vị mà vẫn chưa được sử dụng để mà Chúa biến cho nó gia tăng thêm nhiều để quý vị có thể hầu việc Chúa.
What do you have in your house, so to speak, in your life?
Và quý vị có cái gì ở trong nhà, tức là nói về cái đời sống này của quý vị. Quý vị có những gì trong đời sống này?
There may be a book in you that you have not yet written. What do you have inside? What's in the house?
Có thể là quý vị có một cuốn sách ở trong lòng quý vị mà quý vị chưa viết ra. Thì có cái gì ở trong nhà của quý vị?
There may be a glorious song of praise that the entire body of Christ ought to be singing. It's in your house, but you haven't let it out.
Có thể là có một bài hát tuyệt vời mà tất cả mọi người trong hội thánh của Chúa đang khao khát để được dùng để mà hát, mà quý vị chưa hề viết nó ra.
There may be a secret idea that you've kept all to yourself. It's inside your house.
Có thể là có một cái ý tưởng thật là hay nào đó mà quý vị cứ giữ ở trong lòng, nó vẫn còn ở trong nhà quý vị.
But you've never taken the risk of taking it out and beginning to pour out what you have.
Mà quý vị không dám, chưa dám dấn thân liều lĩnh để mà cất bước ra, để mà
thực
hành điều
đó. The Lord calls upon you today to make an inventory of what you have in your house.
Và Chúa muốn cho quý vị ngày hôm nay hãy kiểm đếm lại tất cả những tài sản, những gì mình đang có trong nhà.
Take an inventory of your assets.
Hãy kiểm đếm rõ ràng tài sản của mình.
And then number four, become enterprising with the little that you have.
Và thứ tư, đó là với tất cả những gì mình đang có thì hãy nắm lấy cơ hội và dấn thân để làm công việc đó.
The prophet said with that jar of oil, you now begin to go and get every jar that you can possibly find.
Và tiên tri Elise bảo rằng với cái bình dầu đó thì bây giờ bà hãy sai các con đi ra để mà tìm bất cứ những cái bình dầu còn trống không nào, bất cứ những cái bình nào cũng
My
được đem về.
Grandfather was an immigrant to the United States.
Ông nội của tôi là một người di dân, một người dân đã di cư đến Hoa Kỳ.
When he came to this particular country, he had no assets at all, no money at all.
Khi mà ông nội tôi đến Hoa Kỳ, lúc đó ông nội tôi không có một đồng xu dính túi.
But through the help of relatives, he finally got to the central part of the United States where they were digging for oil in Oklahoma.
Nhưng qua sự giúp đỡ của một số thân nhân, thì ông nội tôi đã đến vùng trung tâm của nước Mỹ, là nơi mà người ta đào mỏ dầu.
He spoke very little of very little English.
Và ông nội tôi thì biết rất ít tiếng Anh.
But he landed a job working in the oil fields.
Nhưng ông nội tôi cũng đã kiếm được một công việc làm ở cái chỗ người ta đào bới dầu đó, người ta khoan dầu.
Finally, he got enough money to get a horse and a small buggy.
Rồi cuối cùng thì ông nội tôi có đủ tiền dành dụm để mà mua một con ngựa và cỗ xe ngựa.
One hot afternoon after having worked all day.
Và một buổi chiều nóng bức sau khi đã làm việc cả ngày như vậy.
He was going back to his dwelling from the oil fields.
Và ông nội tôi đang trên đường trở về nhà.
And the hoof of his horse stepped in soft soil.
Và cái vó ngựa của ông nội tôi nó đạp vô một cái vùng đất mềm.
And water began to gush up around the hoof of the horse.
Và nước bắt đầu xịt lên ở xung quanh cái vó ngựa đó.
My grandfather realized that his horse had discovered an artesian well of water.
Và khi đó thì ông nội tôi biết rằng con ngựa đó nó đã khám phá ra một cái dòng suối ngầm ở dưới mặt đất.
Like the woman in this Bible story, my grandfather ran to all of his friends gathering all the jars he could gather.
Và ngay lúc đó thì ông nội của tôi tương tự như cái người đàn bà đó thì cũng đã cùng với bạn bè đi kiếm tất cả những cái lon, những cái chậu.
And he filled these jars with water and went back to the oil fields and sold that cool cold water to those workers in the fields.
Và ông nội tôi đã dùng tất cả những cái đồ đựng đó để đem nước về để bán cho những người ở trong cái khu vực làm dầu hỏa mà nóng bức khó chịu đó.
It was a little opportunity.
Đó chỉ là một cơ hội nhỏ nhặt mà thôi.
But it yielded big results.
Nhưng mà đem lại những kết quả to lớn.
God wants you to be enterprising with what you have.
Và Đức Chúa Trời muốn cho quý vị phải dấn thân, phải đầu tư vào tất cả những gì mà quý vị đang có,
dear friend,
nhỏ nhặt.
Begin to look where you walk.
Hãy lưu ý đến những chỗ mà quý vị đang bước đi.
Your horse may be about to step into an artesian well.
Có thể là con ngựa của quý vị nó sắp sửa bước vào trong một cái giếng nước.
Be watching for the surprise that God is about to give you.
Hãy mở mắt ra để trông chờ tất cả những sự kinh ngạc Đức Chúa Trời đem đến cho quý vị.
The fifth principle is to begin to pour out of what you have.
Và nguyên tắc thứ năm là hãy đổ ra tất cả những gì mà quý vị đang có.
The woman didn't have much.
Người đàn bà đó không có nhiều.
But as long as she used the little that she had, the miracle kept flowing.
Nhưng mà trong khi bà ta vẫn tiếp tục sử dụng những gì bà ta có, thì phép lạ cứ tiếp tục xảy ra.
The miracle did not begin until she began to pour.
Và phép lạ sẽ không thể xảy ra cho đến khi bà ta bắt đầu đổ dầu ra.
Begin today to pour out of that little that you have.
Bắt đầu ngay ngày hôm nay, hãy đổ ra với bất cứ những gì mình đang có, mặc dù là rất là
ít. And my friend, that is when the miracle will begin for you.
Và thưa quý vị và các bạn, đó chính là lúc mà phép lạ sẽ bắt đầu xảy ra cho quý vị.
Number 6, trust God for a miracle.
Và thứ sáu, nguyên tắc thứ sáu là hãy tin cậy nơi Chúa sẽ ban một phép lạ.
The little that she had in her house, she didn't realize that there was a miracle in her house.
Với tất cả cái số dầu bà ta có trong nhà, bà ta không thể tưởng tượng được là đó chính là phép lạ bà ta đã có trong nhà.
Pour out from that which God gives to you.
Hãy đổ ra từ nơi đó và tất cả những gì Chúa đã ban cho quý vị.
Trust God for a miracle.
Hãy tin cậy Chúa sẽ ban một phép lạ cho quý vị.
And finally, number 7, realize that there is a miracle in your house.
Và thứ bảy là hãy ý thức được rằng Chúa có cho quý vị một phép lạ ở ngay trong nhà quý vị.
God has already given you the resources you need for the fulfilling of the vision that He's put in your heart.
Đức Chúa Trời đã ban sẵn cho quý vị đầy đủ những gì cần thiết để mà thực hiện cái khải tượng Ngài đặt trong lòng quý vị.
But He asks you two questions.
Nhưng Ngài đặt hai câu hỏi cho quý vị.
And with these questions, we bring this series on vision to a close.
Và với hai câu hỏi này, thì chúng ta sẽ chấm dứt loạt bài về khải tượng.
What do you want the Lord to do for you?
Quý vị muốn Đức Chúa Trời làm điều gì cho quý vị?
What do you have in your house?
Quý vị có những gì trong nhà của mình?
Begin to pour it out in faith.
Hãy bắt đầu đổ ra trong đức tin.
There's a miracle in your house.
Trong nhà quý vị có một phép lạ.